Chúng hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2003. Như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ chúng ta tiếp tục học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 111. Đây là cái phần tịch chỉ của cái phẩm phạm hạnh. Tiếp theo phẩm phạm hạnh tức là phẩm thứ 20 rồi đấy. Cái đoạn tịch chỉ này tức là đúc kết lại những cái gì của mình học trong một cái khoảng kinh dài. Cái phẩm phạm hạnh nó có mấy cái chặng mà mình phải ngừng lại để đúc kết, mà ở trong cái giáo án này tôi gọi là tịch chỉ đó, tức là mình đúc kết lại để mình ôn tập những cái điểm đó là những cái điểm quan trọng mà mình cần phải chú ý, phải tư duy. Hôm nay nghiên cứu về phần tịch chỉ đây. Ngoại đạo có nhiều, đương nhiên dị thuyết cũng nhiều. Dự biết nhiều có nghĩa là sự kiện, sự kiến giải khác nhau, trình độ nhận thức khác nhau, trí tuệ chứng ngộ chân lý lại càng khác cách biệt nhau, như đông với tây, như trời với vực. Cái từ ngoại đạo là những cái người mà tu học theo cái đạo mà hướng ngoại, cái đạo mà ý lại nơi tha nhân, do là ngoại đạo. Do vậy cho nên để ý là chúng ta là gọi là Phật tử rồi đấy, có quy y đàng hoàng, có pháp danh, có cái thái thuộc về phái Lâm Tế, phái Dân Môn, phái Pháp Nhãn, phái Tào Động, vân vân, mà vẫn là ngoại đạo chứ được, là vì chúng ta không có học hành chân lý, không có tư duy quán chiếu sâu sắc về chánh pháp của Phật, cho nên chúng ta chưa có cái đức tin ở nơi cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, chưa có cái đức tin tự tánh bồ đề của mình, chưa có cái đức tin Phật tánh của mình, chưa có cái đức tin về tri kiến Phật của mình, chưa có cái đức tin về Như Lai viên giác dự tâm của mình. Do vậy cho nên là mệnh danh là đệ tử Phật vậy, nhưng mà hướng ngoại không. Hướng ngoại không, thí dụ như đi cầu bà chú xứ ở dưới núi Sam hay ở chỗ đốc, đi vọng làm giàu làm có gì đó, mạnh giỏi bình an gì đó, thì lên trên cái đỉnh núi đó cột lấy như đi lông cột một cái gốc ở trên cái những cây rừng đó. Tôi hỏi người ta chứ tại sao những cây rừng người ta cột gốc gì dữ vậy? Người ta nói rằng đó là người ta tới người ta gỡ bệnh, gỡ tai ương, gỡ họa hại trong gia đình người ta, mỗi người lên đây rồi lễ rồi cung kính tưởng niệm, rồi nghĩa là lấy như một cột cuộn gốc để lại vậy đó, tức là gỡ rồi đó. Tại ngoại đạo là vậy đó, quy rồi đàng hoàng vẫn cứ là ngoại đạo. Rồi trong thân nhân có người chết, rồi có cái bụt rùi đặt này nè, đốt hoài cũng hết, Dạ dạ nghĩa là thương lắm, cũng có người chết lắm, nhưng mà đều lấy cái cụ lấy sợi dây thì chỉ gì đó chấm cho đây cái cậu cứ nút lại đó, nè tôi gửi cho cậu, tôi gửi cho vườn, là em đem ra cái bụng vườn này giùm tôi. Ấy, nhưng mà nghe đó người ta nói cũng có người gửi rồi cũng hết thiệt hay sao á. Cái chuyện đó là tôi không có thấy. À, nhưng mà người ta nói vậy thì tôi nghe vậy đó. Nhưng mà thật sự là ngoại đạo là vậy. Tôi cho rằng là dễ không, cái một người không có đi theo thiệt đâu. Rồi bệnh tật mình dễ không có được. Có người dễ bệnh. Mà nói dễ bệnh đó thì, tôi quên nè. Nếu mà dễ được đó thì chịu cả 5-10 triệu gì cũng được. Tôi cho cái thằng đồng nhất ở trên tôi đó, có cái người nào nó chết rồi nó lại nó gửi cái mặt trời của nó, nó gửi cái tấm đồng nhất của nó, có với tưởng là một, ngon với dở là một, giàu với nghèo là một, thân với sơ là một, cho nên giờ nó cũng như là không có vậy đó. Tại đây tôi chẳng có giờ nó được cái gì, thỉnh thoảng nó mở cửa mà lâu lâu rồi nó không muốn mở thì mình cũng thôi luôn. Thế bây giờ làm sao cho nó gửi được cái đó? Mà chắc chắn là gửi không được, chịu bao nhiêu tiền cũng không gửi được. Cho nên là mình làm chuyện đó là thuộc về ngoại đạo đấy. Không tin nên là cái khả năng quán cải, xây dựng, bồi dưỡng cái tri kiến Phật, bồi dưỡng cái khả năng giác ngộ giải thoát của chính mình mà hy vọng ở bên ngoài thì gọi là ngoại đạo hết. Mình ở trong nội đạo chứ mình còn làm nhiều cái ngoại đạo lắm đấy. Tôi nói ví dụ như là chết mà mua cái áo phù mặt kia để mà đối trị với quỷ sứ nhân gian cũng là ngoại đạo rồi đấy. Không tin cái khả năng thành thật của mình, không tin cái sinh lý nhân quả của mình mà phải lấy cái áo của ai đó biết mặc vô để đối trị với nhân gian với quỷ sứ là sao? Thế là ngoại đạo đó. Để mình cầu nguyện giáng sinh ở nơi Phật hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Minh Vương gì đó, thuộc về ngoại đạo đó. Cho nên cái này khó nghe dữ lắm nè. Nói cái này là có nhiều người bức xúc, bực bội là ta sẽ không thích đấy. Nhưng mà kinh điển thì mình giới sao được. Thế cho nên xã hội là người không đồng quan điểm, khác biệt lập trường. Đó là một sự thật, tất yếu khách quan là chân lý, thế bế của cuộc đời. Chân lý mà chân lý thế bế. Người ta cho rằng vậy là phải, ta cho rằng vậy là sai, tùy theo cái nhận thức, cái quan điểm lập trường. Với cái đó nó không phải là chân lý của chân đế, mà nó là chân lý của thế đế. Là để tử Phật hãy cảnh giác lòng mình, đừng cho sai xuyến buồn bã vô vơ trước những tà sư dị thuyết ấu tỷ quan đường, ảo tưởng dị đoan của buổi chợ đời náo nhiệt, mọi việc tự do thị trường kinh tế tôn giáo thoải mái. Đấy. Tự do thoải mái, ai muốn đặt ra gì đặt à, ai muốn thờ gì thờ, ai muốn cúng gì cúng. Lên Tây Nguyên coi mấy chục thứ dân tộc, ít người đó thì mấy chục thứ đức tin khác nhau, tôn giáo khác nhau. Cho nên thầy mo nhiều kiểu thầy mo đều cứ ăn được hết. Người để tôi bảo khỏi đến như tôi là người khôn ngoan trí tuệ, lê cảnh giác tâm dễ học, sẽ thiệt thòi, sẽ mất mát, sẽ ân hận, tiền mất tật mang. Trong thế giới tín ngưỡng thị trường tự do cạnh tranh phát triển muôn hình muôn vẻ này, đây cái này là lê cảnh giác là rơi vào vấn đề. Cái ngoại đạo, cái tà sư, cái thiện hữu tri thức, ác thiện hữu tri thức, ác tri thức chứ không phải là thiện hữu. Những người ác tri thức chánh thiết thì ít, tà thiết thì nhiều, đó là một sự thật. Cho nên cái này rất là khó đó nha. Những người có tôn giáo ai cũng có thể tự phô trương quảng cáo cái chứng, cái đắc của mình. Cho nên chợ đời phức tạp lắm đó, phải già dặn khôn khéo mà chọn cái hàng để mà ký gửi cái tín ngưỡng của mình. Có lắm à, gửi nó quá mất à. Người ta gửi cái tín dụng một lần mất nhiều tiền lắm mà. Gửi ngân hàng cũng vậy à, ngân hàng nào ta làm ăn vững vàng chứ còn không là ngân hàng có thể bị phá sản đấy. Tôi thì những năm tôi gửi ngân hàng mà tôi không biết nó có cái ý gì ngộ. Tôi rút hết tiền ra là ngân hàng đó và phát sao phá sản. Ngộ vậy đó. Tôi gửi tín dụng ở Sài Gòn cũng vậy, rút hết ra là 3 tháng sau phá sản. Còn cái tín dụng mà 16%, tôi cũng không hề gửi. Tôi gửi ra 7-8%, 11%. Nhưng mà rút ra trước 2-3 tháng là chỗ đó phá sản. Cho nên nó không mất sự ác. Nhưng mà ngân hàng phá sản thì đợi về nó đúng ra đừng sợ, cứ gửi đi, đừng có để ở nhà. Có tiền gửi ngân hàng, nhà nước thì người ta rút lại, ta bù vốn vô, ta làm kiểu nào đó để cho không mất cái uy tín trên cái kinh tế phát triển thị trường này. Vì vậy cho nên nếu mà hàng loạt cái đó phá sản thì là chứ làm sao ha. Chứ là lâu lâu mà có một cái ngân hàng nào đó mà ta bù rục rịch và có thể bị phá sản thì nhà nước người ta điều chỉnh. Cho nên bây giờ không đến nỗi gì phải sợ. Cái ngân hàng mà tôi rút tiền ra mình đóng nó tên ta của ta tội nghiệp ta không? Tôi rút tiền ra rồi bị phá sản hết, nhà nước làm lại, bây giờ vẫn cứ hoạt động được như thường. Nhập nước bàn đương nhiên là phải đoạn hết kiết sử trong tam giới, phải đoạn hết kiết sử trong tam giới mới nhập nước bàn. Cái đoạn này đại chúng để ý đấy, thì kiết sử đây tức là chỉ cho ngũ độ sử và ngũ lợi sử. Ngũ độ sử là tham sân si mạng nghi, rồi còn cái ác kiến này người ta chia ra thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới tâm thủ kiến. Thế thì tham sân si mạng nghi ác kiến người ta gọi là sáu nhóm căn bản phiền não. Nếu mình học như thích là mình phải học vậy, nhưng mà cái ác kiến và cái món thứ sáu đó người ta chia nó ra thành sáu cái thành phần là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới tâm thủ kiến. Phát xuất từ cái gốc của nó là cái chữ ác kiến. Do vậy cho nên là khi nói rằng là kiết sử thì mình chỉ nhớ chỉ hiểu rằng là tham sân si mạng nghi là năm cái kiết sử, còn ác kiến là một ở trong cái sáu món căn bản cùng với tham sân si mạng nghi ác kiến đấy. Để ta chia cái thứ ác kiến đó ra, ta mới chia cái ác kiến làm năm cái thành phần như tôi vừa nói. Do vậy cho nên là nó có cái từ là thập sử. Thập sử tức là năm cái món tham sân si mạng nghi là gọi là ngũ độn sử. Ác kiến chia làm năm thành kiến đường kiến cả kiến kiến bộ kiến với cái thủ kiến, ta gọi đó là năm cái món đó, ta gọi là ngũ lợi sử. Này tại sao gọi là độn, ngũ độn, tại sao ngũ lợi? Ngũ lợi cái lợi cũng như là bé nhảy, cái độn có nghĩa là nó nặng nề, nó trì trệ. Người ta ví nó như lửa than và lửa ngọn vậy. Lửa ngọn thì cháy qua rất là dữ, nhưng mà cái người chịu lửa có thể dập tắt cái lửa ngọn không có khó, dễ dàng nhanh chóng bằng nước cũng được, bằng khí rơ ai cũng được, rất là nhanh. Mà còn cái mà cái than á, mà tôi ví như cái ngũ độn thử đó thì là chưa à, lửa ngọn thì hết rồi, nhưng mà nếu mà mình xích về lòng mình đi là ở dưới có thể cháy trở lại nữa đấy. Nó ngấm ngầm ở trong cái than đó, nó chưa có tắt hết. Cho nên cái than trong cái mạng nghi là ví như lửa than vậy, nó trì trệ, nó âm ỉ, muốn giúp nó rất là khó, phải hết sức cẩn thận dè dặt chính chắn, bằng không đó nó muốn nó bùng trở lại, nó chết trở lại. Còn năm cái món mà gọi là lợi, nó bé nhạy ví như cái ngọn là tại vì là do thầy tà, do bạn xấu, do sự tác động của môi trường, của xã hội, cho nên người ta có thể chấp bắt về thân, đây gọi là thân kiến, chấp mắt về đoán, chấp mắt về thường, là do tà sư ngoại đạo nó đủ ghê, nó tuyên truyền, cho nên mình có thể rơi vào đoạn kiến hoặc thường kiến. Chứ cái đó không phải là cái của mình vốn có. Rồi kiến thủ kiến với thánh thủ kiến cũng vậy, cũng do tà sư ngoại đạo, do ác tri thức họ bày đặt, họ tuyên truyền, họ dẫn dụ. Do vậy cho nên nếu mà gặp thầy lành bạn tốt thì có thể vượt từ được năm cái món ngũ lợi sử, không có gì khó lắm. Do vậy bài gọi nó là ngũ lợi, ngũ lợi sử. Thành đây chữ kiết sử là phát xuất từ 10 cái món, gọi là thập sử đó. Tại sao gọi đó là kiết? Là vì 10 cái món đó là mỗi một cái vậy đó, là một cái thắt, một cái gốc. Thế ai mà bị nó, ai mà vướng vào đó, vướng vào tham thì coi nó như là một cái sợi dây mà cột mà rút mà thắt nhiều cái là gỡ không có ra, có gỡ lắm. Xong nó thành một cái rút, một cái thắt, nó cột mình, cột có cái tâm tư của mình, cái thân tâm của mình trong cái vòng đau khổ vì thân, suy mạng, nghi cũng vậy. Mỗi một món như là một cái rút, nó cột mình, nó làm cho thân tâm của mình đau khổ tiền liên trong đó mà không ra khỏi. Đây là gọi là kiết, kiết là gút, là cột. Còn xử là nó sai xử mình. Đấy. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến biểu kiến, kiến tâm biểu kiến cũng sai xử mình, do cái thời tà, cái ảnh xấu đó nó tác động mình rồi, nó cũng trở thành những cái thứ sai xử mình. Mình sống ở trong mơ mờ không có chân lý, rồi mình cũng quay cuồng chạy theo cái sự sai lầm đó mà rất nhiệt tình. Cho nên có nhiều người, người ta phục vụ một cái tín ngưỡng nào đó, một cái đạo lý nào đó, ta gọi là đạo lý mà kỳ thật không có chân lý gì hết, mà người ta vẫn nhiệt tình, người ta vẫn say sưa, và thậm chí người ta hy sinh cả tiền tài rất lớn và kể cả cái tính mạng bất bên, mà người ta cũng chưa sợ, người ta cũng có thể làm, là tại vì cái thứ đó nó sai sử vô lúc lắm. Nên cái từ kiết sử là vậy. Mà thập sử đó đó, 10 cái món sai sử đó đó, cũng gọi nó là kiến hoạch và tư hoạch. 5 cái món gọi là ngũ độn sử, cũng gọi nó là tư hoạch. Cái sai lầm đó nó phát xuất từ nơi thâm tâm của mọi người, nó đồng thời sanh tưởng với tánh mạng của con người, cho nên cũng gọi nó là câu sanh phiền não. Còn ngũ lợi sử cũng gọi nó là kiến hoặc, là tại vì cái sai lầm đó là sai lầm do nhận thức, do sự tác động thầy tà bạn xấu, môi trường của xã hội. cho nên cũng gọi nó là kiến hoặc, tức là cái sai lầm đó do sự thấy biết nghe bởi tác động bên ngoài. Kiếp sử là vậy. Và ta muốn tới nước bàn đương nhiên là phải đoạn hết kiếp sử, tức là thập sử đó, tức là kiếp hoặc tư hoặc đấy, phải đoạn hết kiếp sử trong tam giới, phải đoạn hết kiếp sử trong tam giới mới nhập nước bàn. Ai còn 10 cái món kiếp sử đó thì người đó còn ở trong tam giới, dứt khoát như vậy. Nói ngược lại, người mà chúng sinh mà ở trong tam giới thì chúng sinh đâu luôn luôn là bị 10 cái món kiếp sử đó nó tác động thường xuyên trong cuộc sống. Đó là cái then chốt của đạo Phật. Những người đệ tử Phật học Phật phải để ý cái đó. Thấy khi nào mà mình còn tham sân si mạn nghi là mình còn ở trong tam giới rồi. Khi nào mà mình thấy rằng mình còn thân kiến, vị kiến, tà kiến, kiến vị kiến, giới các vị kiến là mình còn ở trong tam giới rồi. Vì ở trong tam giới cho nên nó có những cái đó. Do vậy mà ta gọi là cái hoặc, đó là cái hoặc giới nội. Hễ còn hoặc đó là ở trong tam giới chứ chưa ra khỏi tam giới. Cái này là nói đi nói lại hoài, nhưng mà cái này á, bởi vì á, đâu phải ai cũng học qua ở đây cả 10 năm 15 năm mà 25 năm nay đâu. Cho nên tình cờ về là tôi nói như vậy để tình cờ tôi hy vọng rằng tình cờ cho ai đó nghe cái đoạn tôi nói rồi mấy ra người ta tiếp thu cái đoạn, người ta có thể bình tĩnh trong một đoạn thôi, chứ bây giờ đĩa về sang ra vô đĩa CD giờ nó 700-800 cái băng cassette ra thì ai mà ở đó mà nghe cho, ai ở đó mà học hết cho. Vì vậy mà cái người nói là ủa cái bà nói hoài cái đó vậy, sao lâu lâu là vài ba tháng gì đó cũng có nói lại cái đó, nói lại cái đó là có cái chủ ý. Và nói lại đó cũng giống như là cái chuyện này quánh bà chú sách vậy hả, quánh hoài vậy à, cũng có tính chú tượng sơ phân nghĩa chết được tới 70, 9, 12, 11, 14, 13, 16 rồi tới quan nhân gia có tôi hoàn thành được nhân gia, cứ nói như đó mình hoài tới chết thôi. Còn nó mới bỏ hết kiếp sử thì mới ra cái tam giới, nó có niết bàn. Tuy nhiên người đệ niết bàn không phải là người đoạn hết cái đoạn định, là người đạt đến cái chỗ không, không còn gì hết, để rồi vĩnh viễn vắng bóng trong cái thế giới hữu ly. Chỗ này là cái chỗ phải học kỹ lắm mới được đấy. Niết bàn không phải là người đạt đến chỗ không, không còn gì hết, để là vĩnh viễn vắng bóng trong thế giới hữu vi. Đoạn hết kiếp sử thì có niết bàn. Vậy thì hết kiếp sử là có niết bàn, vậy là niết bàn là không có kiếp sử, mà không có kiếp sử là cái người này vượt ra tam giới. Vậy thì cái người đạt niết bàn không có gì hết, có phải vậy không? Đó là cái chỗ để tôi đã từng có nói, nhưng mà cái nói đó là cái nói thứ nhất từng tự thôi. Tôi nói niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si là có niết. Và nói như vậy là nghe như vậy đó, giống như đúng đó. Nhưng mà chưa phải để nhất giới đế là vậy. Tôi nói ví dụ như bây giờ, những cái người nào đó đói đói lắm, đói tiền miên bao nhiêu ngày không có ai, không có cái gì ăn hết á, rồi lạnh ghê lắm không có quần áo đủ ấm, rồi ai đó cho một bát cơm, cho một chén cơm ăn vô thì ngon lắm, đã thèm lắm và đỡ đói lắm, là lúc bây giờ là không còn khổ nữa mà là sướng. Lạnh nó dài quá chừng giờ ta cho một bộ đồ mặc vô ấm, thế là hết cái khổ vì lạnh là sướng chứ gì, hết cái buồn khổ vì lạnh vậy là có sướng có vui chứ gì. Rồi người đó một ngày người nào đó phạm không phải cái sai lầm gì đó, người ta bắt người ta nhốt rồi bây giờ thả ra được về, ôi giờ sướng quá, là sướng chứ gì, là tự do là sướng chứ gì. Đức bạn không phải cái kiểu sướng như vậy, cái sự an lạc của đức bạn không phải giống như là cái sướng đó. Nếu đức bạn mà giống như cái sướng đó đó, vậy thì cái thứ phiền não là tham là sân là si là mạng là như này là cái nhân để có ra đức bạn sao? Được cái đói cái lạnh là cái cực khổ này nè là cái nhân của đức bạn sao? Vì người ta giúp cho hết đói, người ta giúp cho hết lạnh, người ta giúp cho hết cực khổ, vậy là có cái nguyên cái sướng đó mà. Vậy thì cái nguyên cái sướng này là cái nhân phát xuất từ cực khổ, do hết cái cực khổ mà được cái vui. Nếu nước bạn ngang bằng cái đó là chưa phải, mà chúng ta phải học cái nước bạn á là cái vực, cái sung sướng này là cái an lành này nè, cái thanh tịnh này nè, nó sâu hơn, nó xa hơn, nó sâu hơn là cái an lạc, cái sung sướng. Mà như người đói được chén cơm, như người lạnh được bộ quần áo, như người mất tự do tù tội được phóng thích, bởi vì cái đó là cái khổ và cái vui tương đối. Mà khổ và vui tương đối thì cái vui đó là cái vui, mà cái vui tương đối cái khổ đó, cái vui đó không được gọi là biết bàn. Biết bàn không phải là cái đó, mà biết bàn là cái an lành, cái thanh tịnh này là gọi là thường trụ, Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Niết bàn này cũng là cái tánh thanh tịnh thường trụ, cái tánh niết bàn này là gọi là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Nó là cái tánh tịch diệt, nó là cái tánh vắng lặng, nó là cái tánh thanh tịnh, mà không phải là do diệt phiền não mà nó, cái niết bàn có mới sinh ra. Không phải vì phiền não sinh ra mà nó bị diệt mất, nó không có diệt mất. Cho nên niết bàn là cái vui, là cái an lạc, là cái thanh tịnh vắng lặng mà không có lúc mới sinh ra và cũng không có lúc nào đó bị diệt mất, mới là cái vui của niết bàn. Cái đói mà đừng chân thơ mà no là vui rồi, thì cái đó là cái vui đó, cái vui mới sạch. Cái vui đó là do thiếu ăn, về được chất cơm là có vui. Do lạnh được cái bộ quần áo là có vui, cái vui đó là cái vui do cái bộ quần áo nó sạch. Và mai mất đây rồi cái bộ quần áo này nó rất là rã, mà mình không chịu siêng năng làm lụng, thì người ta cho bộ quần áo này là nó vui được trong vòng mấy tháng, rồi rất rã nữa thì nó vẫn đau khổ trở lại thôi. Cho nên nước bạn không phải là cái thứ vui mà đối đãi với cái khổ. Do vậy cho nước bạn không phải là pháp có sanh và có diệt. Cái vui đó là cái vui nước bạn là thường chư pháp tình bản lai thường tự tịch diệt tướng. Cái tướng tịch diệt đó mới là cái vui của nước bạn. Vì vậy cho nên là nước bạn sau này ta học cho nước bạn là nó không phải là sanh nhân. Nếu như vừa phiền não mà có nước bàn, được chứng nước bàn, thế thì nước bàn là sanh nhân. Do vừa phiền não mà nước bàn mới có, mới sanh ra. Mà ở pháp mà có sanh thì nó phải có việc. Rồi khi nào mà người ta bị phiền não bắt đầu hoành hành thì cái nước bàn nó bị diệt. Thế thì nước bàn là pháp có sanh có diệt. Vậy ư? Không phải. Nước bàn là cái tấm thường tự tịch diệt, không có sanh và cũng không có diệt, không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Thiếu như không, không có lúc tạm có, không có lúc tạm không. Dầu để dạng pháp pháp quy sinh trong hư không, hư không cũng không vì vậy mà tạm không. Vật chất trên đầy sanh đầy trong núi trong đất liền trời trong mây nước sanh trong hư không, mà không vì cái từ bề vật chất nó chán hư không mà làm cho hư không tạm không. Và không vì phá vỡ đoàn núi đó, không vì bơm bỏ sập cái tên nhà đó mà làm cho hư không lúc bây giờ tạm có. Tạm là có để rộng ra, không có. Hư không không có lúc tạm sanh, không có lúc tạm diệt, không có lúc tạm có, không có lúc tạm không. Cái niết bàn cũng vậy, niết bàn không phải là cái pháp có sanh và có diệt, cho nên không có lúc nó tạm có, không có lúc nó tạm không. Vì vậy cho nên niết bàn là chính định niết bàn á, niết bàn là liễu nhân, và liễu nhân mà thành tựu được niết bàn, chứ không phải là sanh nhân. Cái hoa này người ta làm bằng cái vỏ này, có cái vỏ này người ta làm bằng cái hoa này, à, cái hoa này là hoa gọi là hoa thiệt ha. À, cái hoa này là do phân bò, là do nước, là do đất, là do là cái lưu bồ tát, là do con dao, do cái chỗ cái cốt mà làm ra. Thế thì là cái hoa này là nó là cái tổng hợp do sự xưởng cốt đất phân bò nước. Vậy thì cái hoa này là sinh nhân. Nếu như không có các cái thứ đó là cái hoa này không từ đâu mà có. Do vậy là cái hoa này là cái loại vật chất, cái loại cái pháp thuộc về duyên sanh, mà pháp duyên sanh là thuộc về sanh nhân. Mà sanh nhân á, do cái nhân mà nó được sanh thì xài trong vòng 7 ngày 3 ngày gì đó nó phải diệt, vì nó là pháp có sanh. Mà có sanh thì phải có diệt. Cho nên niết bàn không phải là sanh nhân, mà niết bàn có rồi là gọi là liễu nhân. Tôi nói ví dụ như là nước, nước ở Kinh Như Lộc này, bây giờ thì nước Kinh Như Lộc này không ai dám thoạt chân mà rửa chân, nó chứ đừng nó rửa tay và rửa mặt, càng không thể nói tới vấn đề uống rồi. Nhưng mà người trí nên biết rằng ngay trong cái nước của Kinh Như Lộc này đã có cái chất nước uống được từ hồi nào tới bây giờ. Ngày nào mà có tên Kinh Như Lộc là nó có cái chất nước uống được từ hồi nào tới bây giờ. Do vậy cho nên mặc dù bây giờ là nó đen ngòm, nó hôi quắc vậy, mà nếu một ngày nào đó khoa học kỹ thuật và đất nước mình giàu có rồi, mình mua những cái máy lọc, cái máy để xử lý, thì người ta xử lý cái nước này có thể uống được. Xử lý cái nước này có thể uống được. Điều đó là các vị tin hay chưa tin là tùy các vị. Chứ bây giờ tôi nghe nói Singapore người ta lọc cái nước tắm, nước rửa, nước thải nè, để lại thành nước uống được. Vì cái nước bây giờ mà Singapore mà đi mua của Malaysia nè, chở tốn kém quá, mà bên kia có khi làm khó làm dễ nữa. Bây giờ người ta tận dụng cái nước thải, người ta lọc là ta uống được này. Cho nên cái nước Kinh Như Lộc này nào nào đó đất nước ta có thể xử lý trở thành nước uống được. Mà ngày nào mà cái nước Kinh Như Lộc mà trở thành nước uống được, đó là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Bởi vì cái chất nước trong đó là cái chất vốn có từ vốn cửu, từ khi có cái Kinh Như Lộc. Nước uống được có từ khi có Kinh Như Lộc. Bây giờ vô trong vòng mấy chục năm nay không ai động tới, không ai rửa chân được, không ai uống được, là tại vì mình làm cho nó vô. Tại vì môi trường khách quan, do vì xã hội, do vì một lẽ đông người quá, mà cái nước mình không có xử lý cho nên nó thải ra nó vô, thì bây giờ là làm cho nó sụp lại đó mà. Thì cái đó không phải là sinh ra, không phải là do máy móc mà làm cho nước không có nha, mà là do máy móc dạng lọc cái ô quế. Còn cái kia là nó hiểm lộ ra cái vốn có của nó, cho nên cái đó là gọi là lũ dân. Nó giống như là cái phòng này là nếu mà ta bật đèn tắt đèn tối đen hết, tối đen hết đó, thì người 500 người này vẫn ngồi đây mà không ai thấy ai, và có ai một bầu không khí một văn phòng tối đen. Đến người nào đó bật cho một bóng đèn lên thì thấy rõ đến được, nhìn mặt nhau rõ ràng cả 500 người. Vậy thì các có mặt 500 người mà nhìn nhau mà biết được là liễu nhân, là do cái đèn nó rọi sáng mà thấy, chứ không phải do cái đèn sanh ra 500 người này. Bởi vì 500 người này ta có sẵn rồi. Liễu nhân là vậy đó, cái chữ liễu nhân là vậy đó. Đó là cái nhân này là do nó làm hiển lộ rạng ra, sáng tỏ ra để cho người ta thấy. Bật một cái đèn mình hàng quốc lên làm cái đèn này phòng này cái sáng, mà người ta nhìn nhau sợ lên nhau cũng thấy là cái bóng đèn, là cái liễu, là cái liễu nhân, nó làm cho rõ con người ra, chứ không phải là bóng đèn làm ra có 500 người. Nhất bàn cũng vậy, chúng ta tu mà, chúng ta tu là đoạn từ kiết sử mà. Đoạn từ kiết sử không phải là do đoạn từ kiết sử mà nó làm cho có biết nhất bàn, mà là đoạn từ kiết sử hết đi kiết sử thì đã làm cho hiển lộ biết nhất bàn. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà nó rất là sâu của nó. Ta có những cái máy ta dạng lọc cái nước kinh như lọc, làm cho kinh cái nước kinh như lọc được uống được, không phải là do cái máy đó mới, cái nước trong cái nước uống được mới có, mà chính cái máy đó nó làm, nó lọc để làm cho hiển lộ cái nước trong vốn có của nước kinh như lọc. Cái chỗ này là cái chỗ học sâu đó. Cho nên nước bàn không phải là pháp có sinh và có diệt. Pháp có sinh có diệt, pháp nào có sinh có diệt là do sinh ra. Không có nước thì cái hoa cúc này không sinh, hoa hồng này không sinh. Không có nước cũng có phân, hoa cúc hoa hồng này không sinh. Mà vì do các cái thứ đó sinh thì khi các thứ đó không còn nữa, không còn tiếp tế cho cái sức sống đó nữa thì nó diệt. Do vậy cho nên cái pháp có sinh thì có diệt, đó bây giờ là sinh nhân. Mà nước bàn không có sinh nhân, nó là liễu nhân chứ không phải sinh nhân. Cho nên nước bàn là pháp không có sinh và cũng không có diệt. Cho nên cái vui của nước bàn không phải là cái vui tương đối, giống như là đói quá khổ quá cực rồi cho một chén cơm mà được no được sung sướng, không phải là vui là quá lạnh quá rét rồi cho bộ quần áo là ấm và vui, chúng ta cái vui đó. Tại sao cái này nó sâu lắm, nghe mà nghe là nó sâu là nó khi đã thích rồi, thích nghiên cứu rồi. Vì vậy cho nên nước bàn không phải là được cái không, đặc biệt cái chỗ không, không còn gì hết để vĩnh viễn dân bóng trong thế giới hữu vi này, không phải vậy. Vì vậy cho nước bàn không phải là chết mới gọi là được nước bàn. Người ta quan niệm ai đó mà quan niệm rằng là chết rồi mới được nước bàn đó là quan niệm sai lầm, không đúng đạo Phật đâu. Thanh văn duy nhất là hạng người đã nhập nước bàn đấy. Chúng ta là nước bàn không phải để chết đâu, phải không? Cho nên tôi viết cái này là mục đích là để ta đánh thức thì những cái tâm hồn mà học Phật mà phải được tỉnh thức đi. Thanh văn duy nhất là hạng người đã nhập nước bàn. trên đường tu hành, trong đời sống hiện tại, trong những phút giây sinh hoạt riêng tư, trong những bước hành trình khất thực cho đến khi chấm dứt cuộc đời sang dòng sinh mệnh khác. Do vậy cho nên quên nước bàn là tự tính thành tự nước bàn của chúng ta vốn có từ lâu rồi, từ vô lượng kiếp tới giờ. Nhưng mà ngày nay chúng ta được gọi là cái tên này, cái tên nọ, mà được gọi là mệnh danh cho là cái người bạc địa phạm phu là giống như nước Kinh Như Lộc vậy. Nước Kinh Như Lộc không phải là nước dơ, nước hôi, nước đen vậy. Nhưng mà tại môi trường, tại hoàn cảnh, tại thời gian, cách đây 50 năm nước Kinh Như Lộc là muốn uống lúc nào là cứ bụng lửa tay rồi bụng mà uống thôi. Bơi chuồng đi làm ruộng làm rẫy rồi khác nước rồi cứ bụng về mà uống thôi. Nước Kinh Như Lộc là vậy đó. Nhưng mà sau 50 năm, sau 80 năm mà bây giờ nước Kinh Như Lộc là vậy. Rồi bây giờ có những cái dụng cụ cái máy móc mà làm ra cho nước tông trở thành nước uống được. Không phải là do máy móc làm ra nước tông của Kinh Như Lộc, mà chẳng qua là nó thải đi cái gì mới tuôn mới tuồn mới đổ xuống đó, thải ra những cái đó để rồi cái nước Kinh Như Lộc nó trở lại cái nguyên trạng của nó 80 năm trước đây vậy thôi. Nói nước bàn là vậy. Không được hiểu lầm rằng chết là nhập nước bàn, mà phải hiểu nếu ai đó tu tập giỏi đoạn hết kiếp sử trong tam giới thì được sống trong nước bàn và được nhập nước bàn. Còn nước bàn hữu duyên hay hữu thượng hay là vô duyên vô thượng thì ở cái quá trình tu hành sâu cạn mà nhận lấy cái quả chứng thấp hay cao. Cho nên ở đây nói rằng là tu tập giỏi đoạn hết kiếp sử thì có nước bàn đó mà, nhưng mà phải nhớ là các cái hồi nãy đó, đoạn hết kiếp sử có nước bàn là đúng, nhưng mà không phải do đoạn kiếp sử mà nước bàn mới có. Nếu nói đoạn hết kiếp sử rồi mà được chứng nước bàn vậy thì do kiếp sử hết mà có nước bàn, vậy là nước bàn là sanh nhơ là không đúng nha. Mà phải hiểu rằng là đoạn hết kiếp sử là giống như là dạng cái chất dơ, cái chất ô trưa của nước Kinh Như Lộc, để rồi cái nước Kinh Như Lộc bản chất của nó hàng trăm năm trước bơi thường làm dưỡng cái bệnh uống đó. Phải hiểu rằng nước Kinh Như Lộc là mới có là cái nước trong sạch vậy đó. Cho nên nước bàn là phải nhớ nó là lý do. Chứ mà nói là do đoạn hết kiếp sử mà có nước bàn là thành nước bàn là sanh nhân à. Từ nước kiếp sử mà có nó ra là sai cho đúng. Những người lãnh đạo, những tập đoàn tính ngưỡng nói hẹp, những người mệnh danh giáo chủ giáo hoàng của một tôn giáo nói rộng, nếu họ nguyện biện họ có khả năng thuyết phục những ai làm ăn lương thiện nhẫn nại cần cù chân lắm tay bùng một nắng hai sương thì họ những người đó rất là dễ bị lôi kéo theo cái dự thuyết của họ, dù dự thuyết ấy là tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ, không đúng lẽ thật, chẳng có chân lý, mà người đời rất dễ dãi dâng hiến hết trọn cuộc đời mình cho niềm tin không chân lý ấy. Những người không ấy Phật Thích Ca xưa kia còn tại thế cũng chỉ khởi niệm xuất thương, vì ngoài tầm tay vượt quá cái tam năng và tam bất năng tế độ của Đức Phật. À, đó tới chỗ đó buồn hết chứ. Thích Ca Như Lai và thương chúng sanh như là tất cả chúng sanh bình đẳng như thương con một vậy, mà với những người tà kiến kiến thủ với cấm thủ, Như Lai cũng chỉ khởi niệm thương xót thôi. Chế năng không có thiết tiến thành dạng pháp chi trí, như bất năng tức diệt định nghiệp. Phật nhìn dạng pháp ra không, thấy được cái tất cả những cái người trên cõi đời nguyên sanh như biển này, Phật thấy biết được hết. mà những cái định nghiệp mà chúng sanh, cái chủng tánh của chúng sanh ở cái định nghiệp nào bất thiện nào đó, tự họ phải chịu thôi, chứ Phật không làm dùm được. Năng tiêu dùng sanh cho tánh cùng ức kiếp sanh tử chi sự như bất năng quá đạo vô duyên. Phật có thể biết cả nhân quả quá khứ hiện tại như lai, mà biết cả những cái việc lâu xa gọi là túc mệnh minh. Bởi vì đối với Phật là không có thời gian, không gian không có cái gọi là rộng lớn xa xa gần, thời gian không có cái gọi là cách ngày hôm qua cách ngày nay một đêm, ngày mai cách ngày bữa nay một đêm. Chúng ta nhìn thời gian như thế là chúng ta nhìn trên sự vật hiện tượng duyên sinh giữa mặt trời và quả đất quay 12 tiếng là nửa vòng. Chứ còn mà 12 tiếng ngày nữa vòng quả đất gọi là ngày là đêm, từ chỗ đó mà có đó là ngày hôm qua, ngày nay là ngày mai, là do nửa vòng trái đất quay. Chúng ta nhìn thời gian như thế là chúng ta nhìn trên sự vật hiện tượng duyên sinh giữa mặt trời và quả đất quay 12 tiếng là nửa vòng. Chứ còn mà 12 tiếng là nửa vòng quả đất gọi là ngày là đêm, từ chỗ đó mà có đó là ngày hôm qua, ngày nay là ngày mai, là do nửa vòng trái đất quay. Trong khi đó nhìn bằng Phật nhãn thì cái hiện tượng duyên sinh này nó như huyễn, cái đó không có gì là chân thật. Vì vậy cho nên không gian, thời gian không có tổng chung lại. Nhất tâm đảnh lễ tận hư không, loại một loại mà cái bằng tận hư không biến pháp giới, tức là nói về mặt không gian, nói về thời gian quá hiện dị lai, thập phương thường trú tam bảo, ta lại một lại, ta nếu một đêm là nó biết tất cả mười phương ba đời là tại vì không dựa trên cái hiện tượng duyên sinh của cái quả đất và mặt trời quay, cho nên vấn đề mà quá hiện vị lai không có. Vì vậy mà pháp giới là bất dị, pháp giới là nhất chân, pháp giới là minh đẳng, một là tất cả là một. Ở chỗ này sâu lắm. Mà học cái chỗ sâu này để làm chi? Để chúng ta thấy rằng là bản thể là chung cùng là thanh tịnh đấy. Ấy thế mà chúng ta sống trong cái pháp giới hiện tượng duyên sanh này, chúng ta quá nhiều bất bình bất mãn, quá nhiều khổ đau. Vậy thì cái khổ đau, cái bất bình bất mãn này là cái kết quả của nhục nhãn đấy, của nhục nhãn đấy. Các pháp hoàn toàn giả có mà ta thấy là thực, hiện tượng nhân pháp hoàn toàn là không mà ta thấy là có. Thế thì ta thấy bằng mộng, ta thấy bằng tưởng, mà thấy mà cái thấy bằng mộng tưởng là cái thấy điên đảo lộn ngược chân lý, trái ngược chân lý. Mà muốn có cái bàn và hơi viễn ly cái thấy mộng tưởng, cái thấy điên đảo thì mới có được biết nếu bạn cho nên là bậc thích ca mà thiếu số tất cả chúng sinh mà cũng không dễ gì độ, năng độ vô lượng vô số chúng sinh như bất năng độ tận chúng sinh giới. Phật có thể độ vô lượng vô số chúng sanh mà cái thế giới thì chúng sanh không độ hết được. Bởi vì làm sao mà cho cái trình độ của chúng sanh nó ngang bằng nhau được để mà độ họ một lượt rồi cho nó hết được. Cũng như có lúc tôi rất là ấu trĩ, tôi nghe nói cái lúc nào đó ở miền Bắc xóa hết nạn mù chữ, rồi có lúc nghe, rồi khi mà miền Nam vô các tỉnh này tỉnh nọ báo cáo cũng xóa hết nạn mù chữ, tôi mừng ghê, tôi nói ô tôi trời ơi, vậy là dân tộc Việt Nam mình rồi đây sẽ người nào cũng biết đọc, người nào cũng biết viết, người nào cũng có văn hóa, có trình độ hết. Hiểu như vậy là ấu tỷ là ngây thơ. Có hết cái đợt mù chữ này thì nó loài cái đợt mù chữ khác. Cho nên nước mật độ vô lượng như nói vô bên chúng sanh mà chứ phải là chiều cho nó giết chúng sanh lại, không có bấm đi được. Cho nên cái thế giới mù chữ đó giàu là xóa, mà xóa từng giai đoạn nào đó phải một đợt đó là gọi là xóa đấy. Nhưng mà cái đợt khác nó biết lên, có cái xóa biểu cái điều nó không đi. Rồi nó đi mà nó cũng không học, thế thì nó không được thôi. Thế thì biết chữ nè, biết chữ giỏi, thật giỏi nè, biết chữ vừa vừa nè, và dốt chữ đều là vĩnh viễn muôn đời. Vì vậy cho nên đào tạo cái là trí thức, học vấn, nguyên bác gì đó, nước nào đó, mà những cái người mà thấp kém và không học, vẫn cứ còn thôi. Cho nên là cái bức tranh thứ ba đó là năng độ vô lượng vô số chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới. Những cái đoạn luật sư ngoại đạo đó, như là ngoại đạo đoạn kiến vô lô na như la la ni tử, rồi mạc và lê câu sa ni tử là ngoại đạo thường kiến, là san sa giả tỳ la chi tử là vừa là ngoại đạo là cái bằng là bất tín nhân quả, không tin nhân, không tin quả. Rồi ngoại đạo A Kỳ Ni Xứ Xá Cầm Bà La là ngoại đạo là cũng bất tín nghiệp báo nhân quả. Rồi Ca La Câu Đà Ca Chinh Viên là ngoại đạo tín ngưỡng nhất thần. Rồi Ni Trường Tử Đà La, Như Kiều Đà Nhã Đệ Tử là cái loại ngoại đạo gọi là ngoại đạo tự nhiên. Tự nhiên vậy, không nhân không quả mà cũng không có nhất thần trừng trị, mà cũng không phải đa thần bất tội bất dạ gì hết, mà là tự nhiên. Những năm cái nghe người đó được gọi là lục sư ngoại đạo. Đó là mỹ hiệu của những cái nhà lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng không nhỏ của nhân dân Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhưng mà những luật sư ngoại đạo này là kỳ thị với Đức Phật dữ lắm đó nha. Chống đối Đức Phật dữ lắm. Cạnh tranh quyền lợi, lợi dưỡng cúng dường. Vì lợi dưỡng cúng dường mà cạnh tranh, mà công kích. Người dân hiền lành chất phát, tôn trọng họ, vợ họ là ngài, là đại sư, bằng một tấm lòng kính ngưỡng, tấn trong, thành khẩn. Bốn đạo đông lắm á, những người theo họ tôn trọng cung kính cúng dường đông lắm, không phải ít đâu. Ngoại đạo có thể là đông hơn Phật. Thì bằng cớ ví dụ như là Đức Phật Thích Ca, là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, thì mình là đệ tử Phật, mình học gì chứ trên thế giới giờ người ta đâu có theo đạo Phật đông bằng các cái đạo khác đâu. Nó có nhiều lý do mà đạo Phật mình không đông bằng đạo khác. Một là cái đạo Phật là chỉ dạy mọi người là phải tin đến em mình thôi, chứ không có cái không có thể ý lại vào nó tha nhân. Một ông thần, ông thánh, ông chúa, ông trời gì hết mà khổ hay vui cũng đều là do mình. Truyền thừa cái giải thoát là do mình, phàm phu cũng mình, do mình làm ra. Rồi trời và thánh văn rồi nhân giác cũng chính mình phải tạo cái địa vị đó. Bồ Tát thì tôi nói vô thượng Bồ Đề cũng là mình tạo ra. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà không thâu hút bổn đạo đông bằng các đạo khác. các đạo khác người ta đặt cái vấn đề là tin tưởng là một cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà do người ta đặt ra, rồi thì tâm sự nhờ ngài, tâm sự nhờ cái đấng siêu nhân đó giúp đỡ hết. Thành ra người ta thấy dễ quá, theo cái đó dễ hơn, khỏi có tự lực, khỏi có lỗi xong, mà cứ đinh ninh rằng là mình được qua xong, mà không cần đặt vấn đề mình phải lỗi. Do vậy mà không tin đến cái khả năng lỗi của mình, cho nên là ở Đồng Nai mới chìm chết rồi là tôi đọc báo tôi khiếp đảm. Một chiếc xuồng ba lá lẽ ra chở 6 người thôi, thường thường qua cái khúc sông đó gọi là Tân Phú. Kỳ này nhiều người ham đi quá, xuống 12 người, xuồng chìm chết mấy người, còn mấy người phải chịu cận ở dưới nước chảy xiết vậy đó. 24 tiếng đồng hồ, gần 36 tiếng đồng hồ, thành ra cứu đường số còn số phải chết. Là vì mình không chịu lỗi, mình chờ người ta chở, mà người ta chở mà lỡ cho sơ ý ta làm chìm xuồng là tự mình chết. Ở ngoài hình như là Quảng Ngãi cũng mới chìm một cái chỗ đó đó ha, chìm chết đâu cũng mười mấy người nữa, 18 người chết. Chết mà cái ông già chờ đò đó, ông không còn muốn sống, ông còn sống mà ông không còn nở lòng nào muốn sống nữa, già quá mà chết rồi trò không. Cho nên là mình lỗi là chắc anh à. Phải học lỗi à. Các vị không biết chứ học lỗi là dễ ở thôi. Khi mà mình mệt mình cưới mình thả ngửa về rồi tự nó trôi rồi mình lái nó từ từ nó vô bờ. Nếu mình không có lỗi hoài chứ. Rồi từ từ nó vô bờ người ta cứu mà. Chứ mình không có lỗi không có được. Đạo Phật thì dạy mọi người cũng phải tự lỗi. Lỗi nhanh thì vô bờ nhanh, mà lỗi chậm là cứ thả xuôi dòng rồi lái từ 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 để vô. Cho nên Đạo Phật là thua không thu hút bằng, không hấp dẫn bằng các đạo khác. Là tại vì mình phải tự tin đến mình. Dưới cái nhìn của đạo nhãn, kinh điển Phật giáo gọi những vị lãnh tụ tinh thần ấy qua cái từ ngoại đạo lục sư. Họ có cái lối ngụy biện, lối lý luận mà người thường rất dễ bị thuyết phục. Thời đại chúng ta đang sống chắc chắn không phải là lục sư nữa, vì quả địa cầu chúng ta ở hiện nay nó đã là trên dưới 8.5 tỷ người, cho nên là sư này không phải là lục nữa mà nhiều lắm, phải dè dặt hơn nhiều mới được. Ôi bây giờ thì tà thuyết gì thuyết ngoài đạo biết là bao nhiêu. Đọc chuyện lương tâm cánh rút, lương lý dày vò. Chứ vò mà nó dưới cái chữ vò này là tập rồi đó, tập tính tả đó. Mà sửa tính tả đó, thì nó thành ra biến cái chấp. Mà không sửa tính tả đó, thì người ta nói cái này viết sai tính tả. Nó khổ quá chứ. Lúc lý dày vò, miệng thế dèm tha, hối hận sầu khổ của vua xà thế, ta thấy thương ông và cảm thông với ông về hành động nông nổi sai trái của ông.
Tuy nhiên qua đó ta nhận xét không sai. Vô La Thà Phá là người chưa mất lương tri và là người trí. Ta đọc cái đoạn của ông mà ông ăn năn, ông hối hận, ông có tàm quý đó. Và ông nói cái bài kệ mà để đáp lại với thần Đại Thần Kỳ Bà, là cái người mà ăn ngủ yên, là cái người phải tông sạch, phải người có luân lý, có đạo đức, phải có thánh thiện thì ăn ngủ mới yên. Chứ còn là cái người mà như ông vậy mà theo kinh điển thì gọi đó là cái người ngủ nghịch và thập ác thì làm sao mà ăn ngủ yên được. Ông ăn năn hối hận qua những cái lời đó, thốt ra những cái bài kệ đó, thì ta thấy ông là người có trí, ông là người còn lương tâm lương tri, là người còn tàm quý. Sáu cái tên cận thần chỉ là những kẻ cam tâm khom lưng uốn gối, chuyên tâm bất nịnh, chuyên tâm mà tâm bất nịnh nọt để mưu cầu ấm tử thê thông. Khi Chúa hữu sự, bề tôi lấp nhấp ấy phun ra những kiến rẻ tiền vô bổ mà chắc chắn là tiền mất tật mang. Và qua đó ta nhận xét không lầm, vua Xà Thế đã gieo rấm cái hạt giống bồ đề trong đầy kiếp nào trước đó. Vì vua chưa gặp Phật, chưa học với Phật, mà ông đã ứng dụng một cách ngẫu nhiên văn tư tam huệ học, vô không dội thực hiện những lời khuyên mà giá trị chỉ có trên đầu môi chót lưỡi của những con người giá áo túi cơm hành thi tẩu nhục ấy. Cái cận thần mà kiểu đó là nguy quá mà. Sáu tên cận thần giới thiệu sáu cái ông gọi là lục sư đó, đang là những cái lời tân bốc nịnh hót bỏ đỡ hoặc không có trí tuệ chút nào. Ngày nay có nhà triết học nói anh hãy cho tôi biết thầy anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Hoặc là anh hãy cho tôi biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Ở đây là thầy của anh là luật sư như thế mà anh em anh giới thiệu với ta như vậy thì ta biết anh là người thế nào rồi. Cho nên ta gọi là hãy chọn bạn mà chơi, kiết bằng tu thân kỹ tự ngã bất như vô, dưỡng thọ mạc dưỡng thùy duyên chi, kiếp giao bạc kiếp khinh bạc nhi. Các bạn nó để ít ra nó cũng bằng mình, hoặc là nó hơn mình thì mới là có bạn có lợi ích. Còn nó không bằng mình, nó tệ bạc quá thì các bạn không có lợi ích gì hết. Trồng cây đừng có trồng cây cái loại rong rêu mà lả lướt ở dưới nước. Cái thứ đó khi cần dùng, khi hữu sự, khi nhờ tới nó mà nó không có được nhờ cái gì hết á. Mà trong sách thì gọi là cái cây thùy dương gọi là cái cây dương liễu rủ. Tôi có mua được cái thứ cây liễu bây giờ nổi lắm. Cái liễu sao mà nó toàn ten y như sợi dây vậy, toàn ten rủ từ trên mà thòng từ trên tới dưới nước vậy đó. Hiện giờ đến tôi có đó, cái có lẽ cái dương liệu đó đó, chứ không phải cái chữ thùy dương là cái loại cây dương sĩ mà ở ngoài Bắc gọi đó là cái thu lao. Cây dương của miền Nam gọi là cái dương, ngoài Bắc gọi là cây phi lao đó, cái cây đó để nó trắng cát, nó đỏ gió biển, cái cây đó cứng và lớn và chắc, cái lá nó gần gần tương tự như lá thông vậy đó, nó reo dữ lắm. Trong sách là tôi nghiệm bao nhiêu năm trời, tôi nói sao vậy, nếu là cây dương là cây dương đó thì cây đó cũng có chỗ xài được lắm chứ.
Ở cái vô đây nó chất cát ở ngoài trung rồi nó trồng cả hàng hàng trăm cái xó bề đường biển vậy đó. Và nó trồng cây đừng trồng cái loại cây dương liễu, cái liễu lũ. Các bạn đừng có kết với những cái người tầm thường, khinh bạc. Đấy, sách do ta dạy như thế. Làm ra cái ông này nè, ông Vua Sà Phá này là ông có sáu cái tên cận thần như thế mà giới thiệu cho tám cái ông thầy và sáu cái ông thầy gọi là lục sư đó mà. Nếu mà ông Vua Sà Phá mà không có trí tuệ, không giống Phật mà không có trồng ha, mà nghe lời cái những cái tên đó là tiêu đời rồi, không còn ra gì hết. Nhưng mà đọc kinh này là thấy có cái bộ là ông nghe rồi ông nói nếu được vậy thì ta sẽ quy y, nói vậy mà chưa quy y và không quy y. Vì cuối cùng cái người thứ bảy là Đại Thần Kỳ Bà mới nói về cái lợi ích của cái người mà gặp được Đức Phật, cái cách mà thuyết pháp của Đức Phật. Thì cuối cùng là nghe cái tên Đại Thần thứ bảy là Kỳ Bà được gặp Phật, là được giải tỏa cái tội thập ác ngũ nghịch. Cho nên cái bạn bè ác tri thức hoặc là thiện tri thức là khó kiếm lắm, mà phải là tinh tường và phải là cái người có cái chất liệu hiền thánh ha, mới nhìn ra được, nhìn ra được là cái nào là ác tri thức, cái nào là thiện tri thức. Chứ lơ mơ cỡ như Tam Tạng Pháp Sư Đường Tăng mà nhìn ma nhìn quỷ không ra, mà nhìn mà thấy biết là ma, thấy biết là quỷ, thấy biết là yêu, thấy biết là Bồ Tát, là Phật á, là chỉ có tôn ngộ không mới thấy được. Cho nên cái chuyện nó hay lắm ấy, nghĩa là cái trí tuệ của mình là phải là hoàn toàn độc lập, phải hoàn toàn độc lập thì mình mới thấy được cái sự thật của cuộc đời, phải thấy được sự thật đâu là ma, đâu là hiền thánh, đâu là Phật, đâu là Bồ Tát. Mà muốn vậy là phải là cái tâm tánh, là tâm tánh người đó phải có cái trí tuệ bát nhã ba la mật, không bị tiền tài danh vọng sắc gì người dục sự nghiệp làm quen hết tâm hồn mình, thì mình mới có khả năng nhận thức chân lý một cách hoàn toàn. Cho nên trong cái chuyện Tây Du viết cái đó hay lắm. Cái ông Vua Sà Phá này nó có cái chủng tử tốt, rồi cây quan dại nào trong đó cũng có một hay vài cành hoa thơm. Đại Thần Kỳ Bà người có học, có nghe Phật pháp, là một thiện hữu tri thức của vua, quả là vua có trồng gieo hạt giống Phật, cho nên vua nghe và thực hiện theo lời khuyên của Đại Thần Kỳ Bà, gạt bỏ hết những cái lời đường mật chút cao của bọn tà kiến lục sư ngoại đạo. Cái đó là cái khó đó, gạt bỏ được là cái khó, chứ không phải đơn giản, không phải dễ đâu. Phải chọn bạn mà chơi, biết đâu là ma, biết đâu là Phật, biết đâu là hiền thánh. Khó chứ không đơn giản, phải là con mắt của đại thánh, của tôn ngộ không, phải hết sức khách quan. Cái đầu phải là sử dụng bát nhã ba la mật. Còn những cái bọn mà giá áo túi cơm, bọn tẩu nhục hành thi, tẩu nhục hành thi là các vị đâu có biết gì ha. Tẩu nhục hành thi là tẩu nhục là cục thịt biết di chuyển, hành thi là cái thây biết đi, cái thây ma mà biết đi mà đi được, cái cục thịt mà di chuyển được. Đó là cái câu mà của kinh điển của hiền thánh người ta chê trách là vậy đó. Tẩu nhục hành thi chẳng qua là cục thịt biết di động, thây ma biết đi, gọi là tẩu nhục hành thi. Giá áo của cơm là mang cái áo vô đó, là giống như là cái người đó giống như cái giá để mang áo vậy đó. Còn cái bụng của người đó là chỉ là cái túi để đựng cơm, phải gọi là giá áo túi cơm. Những thường giáo của cơm thì con người ấy ai cần làm chi? Phải điều ăn sỏi ở thì tiết tâm năm nở bỏ đi một ngày. Giáo của cơm mới là con Nguyễn Du nói đây. Rồi còn cầu tháo còn dùng cái tự nữa, cái bọn đó là cái tội đó, cái thằng đó làm gì, nó là cái loại lọ rượu bị chữ nó còn độc tiêu nữa chứ. Nó là lọ rượu bị thịt. À, cái bụng của nó là cái lọ đựng rượu. Rồi cái bao tử đó là cái bị nó đựng thịt. Nó mấy thằng đó mà ra cái gì? Thật ra những cái từ mà đó là những cái phường giá túi cơm, những cái tay, những cái tên lọ rượu bị thịt, những cái hạng người là tẩu nhục hành thi. Mình ra ông vua ông gạt bỏ hết những cái lời đường mật chút cao của cái bọn tà kiếp lục sư ngoại đạo rồi. Vua A Xà Thế nói bài kệ đáp câu hỏi của Đại Thần Kỳ Bà: Đại vương ngủ nghỉ có yên không? Ý tứ bài kệ bộc bạch tấm lòng hối hận sâu sắc của vua. Dựa trên tư tưởng của Đại Thừa mà nhận định thì biết ngay rằng là nhà vua sẽ không thể đọa địa ngục được nữa. Đọc cái bài đó là biết nhà vua không đọa địa ngục được nữa. Vì nhà vua đã có tàm quý, nhà vua đã có hối hận, nhà vua đã thấy được cái lỗi xấu của ác của mình. Mà theo kinh điển Đạo Phật thì là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Do vậy mà đọc tới nhà đó là mình biết là vua Tần Bà Tổ là vua A Xà Thế sẽ Phật sẽ cứu được. Chân lý và phi chân lý, cái đúng và cái sai, tà kiến và chân kiến đối với người trí nghe là biết liền. Trí tức là người mà có sử dụng cái bát nhã ba la mật là ngộ cái chân lý vạn pháp giai không như là tôn ngộ không á, rồi mình thấy là biết liền. Còn mà không có được ngộ không, mà không có thực hành sâu sắc về bát nhã ba la mật ra thì là những cái lời đường mật đó, hoặc vì tiền tài, vì danh vọng, vì địa vị, vì sắc dục, vì sự nghiệp gì đó, nó mê hoặc một chút xíu là bị mình phải chiều theo nó, mình bị nó cố hút, nó chi phối, nó lôi mình đi theo cái hướng của nó. Vì vậy cho nên muốn nhìn rõ ràng sự thật của cuộc đời phải là nhìn bằng con mắt của tôn ngộ không. Mà tôn ngộ không cũng có biệt hiệu là tôn hành giả. Thì đó là trên con đường học đạo hành đạo, người đó là người có hành chứ không phải là người đó chỉ có học. Do vậy cho nên người trí làm dù cho người trọng, người trọng tài chuyên nghiệp cũng không có cái đất dụng võ. Khốn thai chân lý đối với người trí lại là điều đáng sợ, đáng ghét của những kẻ vô trí. Vì vậy những kẻ vô trí không thích gần gũi mà còn đối lập cạnh tranh ác liệt với người trí nữa. Đó là một sự thật của cuộc đời. Cho nên đời nào cũng vậy thôi. Một kiền liên là một cái người giỏi đó, một người thuyết pháp rất là can cường, rất là trực tính đó. Thì cuối cùng theo trong kinh sách sử đó thì là một kiền liên là bị ngoại đạo đập chết đó chứ.
Còn như Đức Phật Thích Ca là cũng nhiều lần bị ám hại đó chứ. Chứ không phải là mình nói chân lý, lễ cho nhiều người, rồi ai cũng quan minh đâu. Cho nên vấn đề là chánh tà chơn ngụy là một vấn đề hết sức, là vấn đề khó khăn nan giải. Hàng lục sư ngoại đạo họ vẫn có biện thuyết của họ, khiến cho những người thành thật, thiệt thà có thể quy được lắm. Cho nên biết bao nhiêu người trên cõi đời này, ôi gì dễ dàng lắm, thành thật thiệt thà thì đụng đâu quy cũng có thể được hết. Mà thứ nhất là những người mà ưa gửi giống tâm hồn cho ngoại nhân, cho tha nhân, thì rất là dễ quy y. Đi một thầy bói là có thể quy y với thầy bói, đi một cái người chấm lá số tử vi là có thể quy y với số tử vi, đi vô một cái đền miếu là cũng có thể là quy y với cái xác con thần bà cố nào đó, họ rất dễ quy y. Người đều bị giáo chủ, giáo lãnh chuyên ngồi mát ăn bát vàng, họ có thì giờ nhàn rỗi lượm lặt những điều hay lẽ việc. Chứ điều hay lẽ việc bấm ngồi kéo có nghĩa là hay mà không phải thật hay, lẽ thiệt mà không phải thật thiệt. Những điều hay lẽ việc qua một mớ sách vở cổ kim, họ uống ba tách lưỡi, họ nói chuyện trên trời trên lòng lộng dưới địa phủ âm mưu, thì những người thành thật thiệt thà nghe đâu đều có lý đó, thôi thì tâm sự nhờ thầy. Lục sư ngoại đạo thừa hưởng cái gia tài vô tận của những người thiện trí nhẹ dạ cả tin. Đấy là sự thật đấy, thừa hưởng cái gia tài đó. Phú Lô Na Di Na La Ni Tử là ngoại đạo chất thường, chủ trương vũ trụ vạn hữu là thường, có người cũng thường, mãn cũng thường, cho nên chẳng ai giết được ai, gọi là giết cha thì thật, chẳng giết được, vì vậy không có tội, đừng sợ. Đừng sợ như vậy ạ. Còn Mạc Già Lê Câu Sa Ni Tử là ngoại đạo đoạn kiến, chủ trương tất cả chỉ có hiện tại, không có đời sau, mọi vật theo thời gian trôi qua rồi chẳng còn gì ở phía sau tất cả, cũng đừng sợ. Sang từ giả thì là sư tử ngoại đạo bát bất tính nhân quả, không có nhân không có quả, gọi là bát vô nhân quả. Ngoại đạo A Kỳ Ni xứ xá Kinh Bà La là ngoại đạo cũng bất tính luân hồi, luân hồi nhân quả cũng bất tính. Ca La Câu Đà Ca Chiên Viên loại ngoại đạo chủ trương tín ngưỡng nhất hành, khổ vui đều do tự tại thiên chủ. Sáu là Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử cũng là ngoại đạo tự nhiên, phó thác cho người, cho thời gian quyết định. Nếu không phải Phật tử chân chính có học Phật pháp, gặp bọn ngoại đạo này khó mà tránh khỏi tiền mất tật mang. Đưa ra thì tiền đồng và đô la, mà nhận lại thì bánh vẽ và những quả mơ trong rừng mơ của tên giang hùng Tào Tháo trong Tam Quốc Chí của La Quán Trung Mây. Tào Tháo ở đó đi quýnh giặc dân chúng khác nước quá, lính khác nước quá, nói trước kia có rừng mơ là đó mà uống mà ăn, ôi ngon lắm, mơ nhiều lắm. Rồi đi khỏi cái con đường nguy hiểm đó, tới cái đám xa xôi mấy chục cái số, hỏi gì là thật sự tướng mẹ nó đừng mơ đâu nó, tao nói vậy cho tụi mày chạy nước miếng, để tụi mày đi qua cho khỏi cái chỗ chết kia, chứ nên mơ đâu mà mơ. Thế là đừng mơ của Tào Tháo.
bữa nay nghỉ sớm chút, hết tài liệu, bữa sau có tài liệu mới.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành.